Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi nhan sương tiếc thương đời. Đại chúng, trước khi nghe Pháp Thoại, chúng ta ngồi tập trung theo dõi hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và ra, tôi thấy rất rõ sự an tịnh toàn thân. Thở vào và ra, tôi biết tôi đang ngồi tại bãi biển An Lộc. Thở vào và ra, tôi biết rất rõ là tôi đang nghe những tiếng sóng vỗ bờ. Xin đại chúng trở về với thực tại và chúng ta chắp tay niệm Phật trước khi nghe Pháp Thoại. Nam Mô Bổn Sư
Ca Mâu
bằng thiên vàng kiếp năng tao hồ Xin đại chúng ngồi với tư thế thoải mái để nghe Pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Sửu, tức là ngày 31 tháng 5 năm 2009. Tại rừng Dương Liễu, bãi biển An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, chúng ta có thời pháp thoại tiếp xúc với biển trong con mắt thiền quán. Thưa đại chúng, biển có những tính chất nào mà chúng ta có thể tiếp xúc được và chúng ta có thể học tập được từ nơi những tính chất ấy của biển? Thứ nhất, ta sẽ tiếp xúc tính càng và sâu của biển. Để chúng ta có thể tiếp xúc được tính càng và sâu ở nơi tâm linh của mỗi chúng ta, thưa đại chúng, biển nó đi từ càng ra sâu và đến chỗ sâu hun hút. Khi ta tiếp xúc được với tính càng và sâu của biển thì ta cũng thể tiếp xúc được tính càng và sâu ở nơi tâm thức của mỗi chúng ta. Trước khi chúng ta có thể tiếp xúc được cái chiều sâu tâm thức của mỗi chúng ta thì chúng ta phải tiếp xúc xác thân này. Xác thân này được tạo nên từ bốn đại chủng là đất, nước, gió, lửa. Đất là thể rắn ở nơi thân thể chúng ta, nước là thể lỏng ở nơi thân thể chúng ta, gió là thể khí ở nơi thân thể chúng ta, và lửa là thể nhiệt ở nơi thân thể chúng ta. Chúng ta tiếp xúc với thân thể chúng ta như vậy, tức là chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc cái bề càng của thân thể. Và nếu chúng ta nhìn sâu vào nữa thì trong cái bề càng của thân thể đó, nó được tạo nên từ các cảm thọ, các cái cảm giác. Và do có cảm giác cho nên chúng ta thấy có vui và buồn, và có những trường hợp không vui, không buồn. Cái gì đã làm cho ta vui, cái gì đã làm cho ta buồn? Và cái gì đã làm cho chúng ta không vui, không buồn? Khi tâm ta tiếp xúc với các đối tượng mà chúng ta thích ý, thì nó sẽ nảy sinh cái cảm giác thích thú ở nơi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta tiếp xúc với những đối tượng không khả ý, thì cảm giác khó chịu nó nảy sinh ở nơi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta tiếp xúc với các đối tượng mà tâm không vừa ý, cũng không phải không vừa ý, thì chúng ta có cảm giác trung tính. Như vậy các cảm giác trung tính, dễ chịu, khó chịu đều do sắc uẩn này mà biểu hiện, đều nương đến sắc uẩn này mà biểu hiện. Rồi ta đi sâu vào, ở phía sau, ở chiều sâu của các cảm thọ là gì? Ở chiều sâu của các cảm thọ là tưởng, là tưởng, là những ý tưởng. Có những trường hợp ngoài đối tượng không là gì cả, nhưng mà do ta tưởng tượng, và do ta tưởng tượng cho nên nó thích ý về ta thì ta vui, mà không thích ý về ta, ta buồn. Cho nên cái vui cái buồn của chúng ta chỉ là ảo, chỉ là những ảo. Người đó không thương mình mà mình tưởng họ thương mình, tự nhiên mình vui, cái vui đó là ảo. Người đó không ghét mình mà mình tưởng tượng ra người đó ghét mình, cho nên mình buồn, mình giận dữ, thì cái buồn, cái giận dữ đó là ảo. Cái ảo đó do tưởng mà ra. Cho nên tưởng là cái chiều sâu của sắc uẩn, và tưởng là chiều sâu của thọ uẩn. Và sao tưởng là gì? Cái chiều sâu của sao tưởng là gì? Chiều sâu của sao tưởng chính là những chủng tử của tâm hành. Tâm là một biển cả mênh mông, mà cả cái chủng tử tâm hành giống như sóng, giống như bọt của sóng, nó nổi ở trên biển cả. Và chính tâm hành đó nó làm cho tâm chúng ta bị vận động, nó làm cho tâm chúng ta không an ổn. Cho nên rõ ràng tâm hành là những hạt giống mà có khả năng tác nghiệp để dẫn tới quả báo khổ hay vui. Tâm hành tác động liên hệ đến các phiền não tham sân và si, kiêu mạn và nghi ngờ, nó sẽ tạo ra cái quả báo khổ. Mà liên hệ với tâm hành, liên hệ với các phiền não tham sân si, kiêu mạn và nghi ngờ càng mạnh liệt bao nhiêu, thì nó sẽ tạo ra cái quả báo khổ đau bấy nhiêu. Và tâm hành liên hệ đến các thiện tâm sở, vô tham, vô sân, vô si, khiêm tốn, niềm tin, trí tuệ bao nhiêu, thì sẽ tạo ra cái quả báo hạnh phúc an lạc cho chúng ta bấy nhiêu. Như vậy tâm hành là chiều sâu của tưởng. Và sau các chủng tử tâm hành là gì? Sau các chủng tử tâm hành chính là nhận thức, gọi là thức uẩn. Thức uẩn là những tập hợp, là một tập hợp của tám nhận thức. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần gọi là nhãn thức. Nhị căn tiếp xúc với sức với thanh trần á, nó biểu hiện thành ra nhị thức, cái biết của lỗ tai. Mùi á, tiếp xúc với hương trần á, làm điều kiện để cho tỷ thức biểu hiện, đó là cái biết của mùi. Thiệt căn tiếp xúc với vị trần, làm điều kiện để cho thiệt thức biểu hiện, đó là cái biết thuộc về lưỡi. Thân tiếp xúc với các đối tượng xúc trần, làm điều kiện cho thân thức biểu hiện, đó là cái biết thuộc về thân. Năm cái biết thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là càng, là càng. Cái biết vô hại. Cái biết vô hại. Năm cái biết đó liên hệ với ý thức. Khi ý thức đi kèm với năm cái biết đó liên hệ đến các chủng tử tham sân si mạng nghi, nó sẽ tạo ra cái nghiệp, nghiệp ác, và từ đó dẫn ta đi tạo nghiệp. Và dẫn ta đi tạo nghiệp, khi nghiệp đã tạo thì quả báo từ đó mà lại thọ. Và yếu tố thứ bảy ấy là mạc na thức, tức là thức chấp ngã. Và yếu tố thứ tám là á lại giá thức, tức là thức hàm chứa tất cả những chủng tử mà do nhị thức, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức tạo tác. Mạc na thức tạo tác, nó cất giữ ở trong a lại giá thức. Cho nên a lại giá thức được xem như là biển cả của tâm thức, mà bao nhiêu cái hạt giống thiện, ác, xấu, tốt, nó được hàm chứa ở nơi cái biển cả của tâm thức đó, tức là a lại giá thức. Cho nên chúng ta tiếp xúc với biển cả, ta tiếp xúc từ càng tới sâu, để chúng ta có thể thấy được cái tâm thức của chúng ta cộng từ càng tới sâu. Và ở trong cái biển tâm của chúng ta hàm dung hết tất cả thiện, ác, xấu, tốt. Nếu mình thông minh thì mình biểu hiện những hạt giống tốt đẹp lên ý thức và đi ra các thức khác để tạo ra vô lượng phước đức. Mình không thông minh thì mình đưa những cái hạt giống xấu ở trong á là giá thức của mình, ở trong tâm thức của mình đi ra ngoài để mà liên hệ, để mà tạo tác ra những cái khổ đau cho cuộc đời của mình. Như vậy đại chúng thấy là mình tiếp xúc với biển từ càng tới sâu để mình có thể tiếp xúc được với cái gì? Với cái tâm thức của mỗi chúng ta, với cái gia tài tâm linh của mỗi chúng ta. chúng ta tiếp xúc với tính chất thứ hai của biển, đó là tính đồng và tình của biển. Tính chất thứ hai của biển là tính đồng và tình. Quý vị có thể nhìn thấy biển nó đồng ở trên mặt, nhưng mà càng đi xuống sâu dưới lòng biển chừng nào thì biển nó càng yên chừng đó. Cho nên cái đồng của biển mà chúng ta đang thấy sóng nó vỗ đó chỉ là cái đồng của hiện tượng. Mà cái chiều sâu của biển á, chúng ta lặn xuống dưới bao nhiêu là nó bình yên chừng đó. Trên mặt thì đồng, mà phía sâu của biển là tình. Chúng ta nhìn vào tâm thức chúng ta cũng vậy. Nếu A Lại giá thức chúng ta, cái mặt hiện tượng của A Lại giá thức luôn luôn biến đồng bởi những cái niệm và tình. Nhưng mà cái chiều sâu của A Lại giá thức thì nơi đó là bất đồng. Nếu cái chiều sâu của A Lại giá thức, tại sao nó bất đồng? Bởi vì nơi đó có Phật tính, có cái tính giác, mà tính giác là bất đồng. Cho nên mình tu tập á, là mình làm cái gì? Tu tập có nghĩa là mình lướt sóng thức mà đi, để mà quay về tiếp xúc được với cái Phật tính từ tính giác ngộ thanh tịnh bất đồng ở nơi tâm thức của mỗi chúng ta. Và chính cái tính bất đồng ở nơi tâm thức của mỗi chúng ta, đó là tính chứng thường, đó là tính chứng lạc, đó là tính chứng tình, đó là tính tự tại, mà trong kinh Niết Bàn gọi là ngã, tức là chứng ngã đó, tự tại. Tiếp xúc cho được. Như vậy qua cái đồng của biển mà ta tiếp xúc được cái tình của biển, qua cái đồng của tâm mà ta tiếp xúc được cái tình của tâm. Cho nên khi hồi hiện về anh Tùy ngồi nói chuyện với nhau về cái thường và cái vô thường, và hai người hỏi nhau, anh Tùy hỏi là anh Hiển vì sao mà vô thường. Đó, thì Hiển đang còn nói là tôi đang còn suy nghĩ về cái thường. Đó. Nhưng mà suy nghĩ về cái thường mà không biết cái thường là cái gì. Vô ngã là cái thường của tâm. Cái từ tính vô ngã là cái thường ở nơi tâm mình. Bởi vì trung tâm không còn ngã, cho nên từ tính vô ngã là cái bản thể thường trú của tâm mà mình tiếp xúc được qua thiền quán. Chúng ta tiếp xúc yếu tố thứ ba hay là tính chất thứ ba của biển là dung và bất dung. Dung của biển, quý vị thấy biển nó dung hết, phải không? Thấy biển nó dung hết không? À, bao nhiêu sông ngòi, bao nhiêu dơ dãy của các dòng sông, của các ao rạch đều đổ ra biển cả, phải không? Như vậy là biển dung hết, phải không? Tại sao biển dung hết? Bởi vì biển nó lớn, biển nó mênh mông. Nó dung như vậy mà có làm hại nó không? Không, là bởi vì trong biển nó có vừa có tính bao dung và vừa có cái tính chuyển hóa. A Lại giá thức của mỗi chúng ta cũng dung hết. Xấu, tốt, thiền, ác gì ấy, là nó dung hết. Quý vị ngồi nghe Pháp Thoại nơi đây trong giờ phút này, nhưng mà rồi ấy, là quý vị không bao giờ mất đi hết. Khi mà đã được nghe Pháp Thoại rồi, cái hình ảnh này, cái không gian này, nó sẽ đi vào ở trong cái A Lại giá thức của mỗi quý vị, đi vào nó thế giới tiềm thức của mỗi quý vị, và nó không bao giờ mất hết. Hệ đủ điều kiện thì nó biểu biểu hiện mà không đủ điều kiện thì nó ẩn tàn. Không tin gì, bởi vì đi về đây rồi thì không cảnh này nó đã trở thành ra là bãi biển nương dâu rồi. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau hay 100 năm sau, quý vị sinh ra thế giới khác, nghe nói đến chuyện bãi biển An Lộc, có một buổi chiều nào đó, buổi sáng nào đó nghe Phật thoại thì cái đó nó hiện ra, bởi vì có cái duyên nó tác động vào. Đó là tính, gọi là tính dung nhiếp của A Lại Gia Thức. Mà nhờ có cái đó cho nên chúng ta không bao giờ học rồi không bao giờ quên, mà có quên đi cũng là dở lại. Nhờ cái A Lại Gia Thức đó, đó là tính, gọi là tính khoan dung, tính bao dung của A Lại Gia Thức mà chúng ta học từ nơi biển. Và tính bất dung của biển là bất dung cái gì? Quý vị đi giữa bãi biển, quý vị có thấy những cáo bẩn, những cái sạc rêu, rồi những cái gì mà dơ dãi mà ta vứt cho trôi ra biển thì nó để lại vào bờ cả, có phải không? À, cho nên tính bất dung của biển là không dung sự ô nhiễm, không dung sự nhấp nhúa. Cho nên bao nhiêu nhấp nhúa mà thải ra biển thì biển nó chuyển hóa, không được thì nó trả lại cho bờ. Cho nên cái đặc tính của biển là không dung tử thi, không dung sự ô nhiễm. Còn vậy, ở nơi A Lại Gia Thức, cái vùng mà Phật tính thì không dung bất cứ sự ô nhiễm nào của phiền não. Cho nên mình tu học phải lướt sóng tâm thức để mà chạm tới cho được, chạm tới cho được cái vùng gọi là thanh tịnh của tâm mình. Như vậy là đại chúng đã thấy, sau khi nghe cái thời Phật thoại này, mình đã thấy tính chất dung và không dung của biển rồi, thì mình cũng thực tập để thấy được cái tính chất dung và không dung của tâm, và mình ứng dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta, phải không? Đấy. Chúng ta tiếp xúc tính chất thứ tư của biển là tính đồng nhất. Sông, ngòi, ao, biển, rạch, hồ, khi về biển nó đem cái gì nó về? Mỗi dòng sông, mỗi ao rạch, mỗi dòng suối khi về biển nó mang cái tính chất riêng của nó về. Nhưng mà khi đã về biển rồi, đã hội nhập vào biển rồi thì chỉ có một mùi vị duy nhất là gì? Là mặn. Đó là tính đồng nhất của biển. Cộng vậy, mình mang nghiệp lực của mỗi người, mỗi người tới về thế giới này tùy theo cái nghiệp lực của mình, tùy theo cái dòng tâm thức nghiệp cảm của mình. Nhưng khi đã chấp nhận đạo Phật là đạo của mình, là đạo giác ngộ, thì sao? Mỗi người chúng ta đi tới thế giới này là mỗi người mang một cái tâm thức khác nhau, mang một cái nghiệp lực khác nhau để đến đây. Và mỗi người chúng ta đến với đạo Phật là một cái nhân duyên. Còn người á, do cha chết mà đến với đạo Phật, còn người do mẹ chết mà đến với đạo Phật, còn người do chồng chết mà đến với đạo Phật, còn người do vợ chết mà đến với đạo Phật, còn người do bồ đề mà tới với đạo Phật. Có những người do chuyện tình oan nghiệt mà tới với đạo Phật. Nhưng mà có những người vì khát vọng hiểu biết, khát vọng tri thức mà đến với đạo Phật. Có những người vì tâm nguyện rộng lớn mà đến với đạo Phật. Cho nên dù đến với bất cứ hình thức nào, hoàn cảnh nào, nhưng mà khi đã hòa nhập vào ở trong đạo Phật thì chỉ có một mùi vị duy nhất, đó là mùi vị giải thoát và giác ngộ mà thôi. cái duyên đến với đạo Phật thì mỗi người có một hoàn cảnh. Nhưng mà khi đã nhập vào được với đạo Phật rồi thì ở nơi đó họ gặp nhau một mùi vị duy nhất là mùi vị giải thoát. Quý vị hiểu không? Không hiểu được điều này, người ta sẽ hiểu lầm đạo Phật. Nói đạo Phật toàn là những người chán đời không? Toàn là những người mà đau khổ không? Nhưng mà thử hỏi quý vị coi trên tivi, tôi thấy là không có con phim nào ở trong tivi chiếu là không đau khổ. Đau khổ vì con cái, đau khổ vì cha mẹ, đau khổ vì chính thể, đau khổ vì mất tiền, mất của, đau khổ vì tình cảm. Mà những cuộc phim nào mà đóng cái sự đau khổ đó mà càng tinh vi, diễn xuất càng đạt thì cuộc phim đó càng hay. Cho nên có đôi người nói rằng tôi chưa đến với đạo Phật bởi vì tôi chưa khổ. Nhưng mà biết chắc rằng trước sau họ cũng đến với đạo Phật thôi, bởi vì cái khổ đó không phải nằm bên ngoài mà nằm ở đâu? Nằm ở trong cái nghiệp của họ khi đã đẩy họ tới nơi thế giới này. Nhưng mà dù họ có đi đường nào mặc kệ, tới bằng hình thức nào mặc kệ, rồi họ thực tập pháp môn của vị thầy nào đó mặc kệ, thầy thì dạy thiền thở vô thở ra, thầy thì dạy đi từ từ, thầy thì dạy ngồi ăn cơm cho đàng hoàng, thầy thì dạy có lễ phép về cha mẹ, thầy thì dạy niệm Phật A Di Đà, thầy thì dạy trì chú đại bi, thầy thì dạy phóng sanh bố thí, thực hành bất cứ pháp môn nào, rồi cuối cùng cũng nếm được cái mùi vị duy nhất, đó là mùi vị giải thoát và giác ngộ. Quý vị hiểu chưa? Cho nên mình phải nắm cho được cái điểm đồng nhất này, để mình khỏi kỳ thị nhau, khỏi tấn công nhau và khỏi đả kích nhau. Vì ta không nắm được cái điểm đồng nhất này, cho nên chúng ta tu hành mà cực kỳ thì pháp môn này, pháp môn kia, và cuối cùng thì mình không đi về được biển cả giác ngộ, mà sông vẫn ra sông, hỏi vẫn ra hỏi, áo hồ vẫn là áo hồ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy được tính đồng nhất của biển để thấy được tính đồng nhất pháp môn của mình tu học. Và từ đó tâm mình nó lớn ra, nó bao dung ra, nó hỷ xả ra. Đại chúng có nhận được điều này không? Ngày bữa này mình nghe Phật thoại rồi nghe không? Họ nói niệm Phật mà số 1 mà mình tu thiền thì mình sẽ có thái độ như thế nào với cái người nói là niệm Phật số 1? Mình cười, mình nói để đó rồi hái chắc, mình cũng gặp nhau thôi, phải không? Rồi cái người tu thiền á, nó phải tu thiền thôi, chứ niệm Phật không có đạt được giác ngộ đâu, thì mình chi? Mình cũng cười thôi. Tu hành chi mà cứ lăng xăng, hết làm việc này tới làm việc khác, không ngồi yên chỗ, thì cái người ngồi yên chỗ nói sao? Cười thôi. Bởi vì biết cái người lăng xăng đó, nếu họ nắm được cái mục đích, cái tính đồng nhất của pháp, cái tính hiệu tính đồng nhất của biển, thì họ sẽ mỉm cười, phải không? Họ nói thì quý vị làm nước mưa túi làm mấy, còn người khác làm gió, giọt nước mưa mây hay gió chi rồi cuối cùng cũng rơi xuống biển, và nơi đó chỉ còn lại cái gì? À, một mùi vị là mặn mà thôi. Cho nên anh đi trên trời, tôi đi dưới đất, anh đi bộ, tôi đi xe, rồi cuối cùng tôi cũng đi tới đời sống giải thoát, nếu tôi là đến với đạo Phật với cái chất liệu giải thoát này. Đại chúng hiểu chưa? À, như vậy khi mà mình học được cái tính chất đồng nhất của biển và đồng nhất của các pháp và đồng nhất của tâm mình á, là cái tâm mình nó lớn ra, cái cuộc đời tu hành của mình nó thong dong tự tại ra, khỏe khoắn ra, phải không? Đó. Bậc Trung khác thầy, anh Toàn khác thầy, anh Hưng khác thầy, quý vị khác thầy. Khác là khác trên cái nghiệp lực, khác trên cái tường, nhưng mà đồng nhất thể tánh, đồng nhất Phật tánh. Cho nên mình cứ phén sóng thức mà đi về Phật tánh thì trước sau gì mình cũng gặp nhau ở nơi đó, phải không? Cho nên tuần trước có nói rằng nơi gặp gỡ là lời thơ chưa biến động, là chỗ tầng cồng suối vắng của tâm linh. Gặp gỡ ở chỗ đó, mình gặp nhau ở nơi cái đồng pháp vị. Chứ có thể mình không gặp nhau ở nơi cái pháp môn. Hiểu chưa? Khi mà mình đã thấy được cả cái tính chất của biển như vậy, và mình cũng đã thấy được cả cái tính chất của tâm thức mình như vậy rồi, thì mình phải làm gì? Mình phải có cái pháp hành chứ. Thì pháp hành cho tất cả chúng ta hôm nay ấy, và có thể là bất cứ lúc nào, cái pháp môn của chúng ta là lướt sóng mà đi. Quý vị thấy sóng biển ngoài kìa, nó vỗ ghê kìa. Nhưng mà những chiếc thuyền đang còn vượt biển ra khơi để họ thực hiện mục đích của họ ngoài kìa. Làm sao họ ra ngoài đó được? Ngoài kia, họ đang lướt sóng mà đi, xẻ sóng mà đi. Thì cũng vậy, trong mỗi chúng ta ai cũng có những cái khó khăn, phải không? Đi về đây khó lắm chứ gì à? Khó không? Có, khó lắm. Có người chuẩn bị cả tuần rồi. Giữa mà ngày kia mưa, ngày qua trời im, là lỡ quở với nhau rồi. Giang xếp về con này, mẹ phải xin con này, rồi phải năn nỉ về con này. Đó. Rồi vợ phải năn nỉ về chồng này, ăn cho em đi. Rồi chồng phải năn nỉ về vợ này, em cho ăn đi. Ba mẹ phải năn nỉ con cái cho ba mẹ đi, hiếm lắm. Tất cả những cái đó là gì? Những cái đó gọi là lướt sóng mà đi. Là bởi vì tất cả chúng ta đều có những khó khăn. Nhưng mà chúng ta không biết cách lướt sóng mà đi thì chúng ta sẽ bị sóng chi nhấn chìm hoặc đẩy chúng ta vào bờ. Cho nên sau khi chúng ta tiếp xúc với biển rồi, và qua biển chúng ta tiếp xúc được với tâm linh của chúng ta rồi, chúng ta chọn ra được một pháp môn. Pháp môn của chúng ta thực tập hàng ngày là gì? Lướt sóng mà đi. Nghĩa là bữa nay chúng ta phải thực tập để mà lướt sóng mà đi. Lướt những sóng của cuộc đời mà đi đến bờ giác ngộ. Lướt những cái làn sóng của đạo mà đi để đến bờ giác ngộ. Có khi ta không bị sóng đời nó dập, nhưng mà chúng ta có thể bị sóng đạo nó dập. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta không những lướt sóng đời mà đi, mà còn phải lướt những cái sóng đạo mà đi. Thì chúng ta mới đạt tới được cái mục đích, mới nếm được cái pháp vị giải thoát. Chúng ta mới tiếp xúc được tính chất đồng nhất của biển. Đâu còn phải biển Ân Lộc này là mặn, mà biển đâu cũng mặn hết. Biển bên Ấn Độ cũng mặn, mà biển bên Bắc Băng Dương cũng mặn. Cho nên mà muốn nếm được cái đó, chúng ta phải lướt sóng mà đi. Cho nên cái pháp môn của chúng ta thực tập ngày hôm nay là gì? Lướt sóng mà đi. Lướt sóng đây, quý vị phải nhớ, chúng ta phải lướt cái sóng của nhãn thức mà đi, để về được với tâm thức thanh tịnh của mình. Phải lướt sóng ở nơi nhị thức mà đi, để về được với tâm thức thanh tịnh của mình. Phải lướt sóng ở nơi tỷ thức mà đi, ở nơi thiệt thức mà đi, ở nơi thân thức mà đi, ở nơi ý thức mà đi, ở nơi mạc na thức mà đi, ở nơi a lại giác thức mà đi, để đi về với biển cả tâm thức thanh tịnh ở nơi mỗi chúng ta. Quý vị có thấy mắt mình có sóng không? Có sóng không? Không có sóng đem vô quang tường ít nó chiếu cho mà coi. Mắt mình sóng nhiều lắm, tai mình sóng nhiều lắm, mũi mình sóng nhiều lắm, miệng mình sóng nhiều lắm. Đó, thân thể mình sóng nhiều lắm. Và ý thức của mình cũng sóng nhiều lắm. Mạc na thức của mình cũng sóng nhiều lắm. Và á lại giác thức mình là cả một biển sóng. Cho nên mình không có cái phương pháp lướt sóng mà đi thì mình bị chìm đắm ở trong biển cả tâm thức. Và khi mà đã chìm đắm ở trong biển cả tâm thức thì mình sẽ chìm đắm ở trong biển cả sinh tử. Và khi đã bị chìm đắm ở trong biển cả sinh tử thì mình bị chi? Sóng dập, gió dù. Và mình sống mất phương hướng. Vì vậy mà cái phương pháp để chúng ta thực tập ngày hôm nay và có thể mãi mãi về sau là chúng ta lướt sóng mà đi. Lướt sóng mà đi rồi thì không còn bị mắc kẹt ở đâu. Mắc kẹt ở nơi nhân, mắc kẹt ở nơi ngã, phải không? Mắc kẹt ở nơi pháp, mắc kẹt ở nơi phi pháp. Bởi vì lướt sóng mà đi mà. Cho nên trong bát nhà gọi là paramita. Paramita có nghĩa là qua bờ bên, bên kia. Ba la mật là qua bờ bên kia. Sao qua được? Qua được có nghĩa là lướt sóng vô minh ở nơi tâm thức mình thì mình tới được bến bờ giác ngộ của tâm mình. Đó là bài pháp thoại mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay. Đại chúng có gì thắc mắc không? Bữa nay mình lướt sóng đi được chưa? Hey. À, cho nên đại chúng thấy cái hình ảnh của Bồ Đề Đạt Ma đó, về ngài lướt sóng trên sóng mà đi, cởi sóng mà đi. Cái hình ảnh của ngài cầm chiếc dép rồi cởi trên sóng mà đi. Đó là ngôn ngữ biểu tượng, chính là cái ngôn ngữ gọi là lướt sóng mà đi, lướt sóng tâm thức mà đi về đông độ, đi về tịnh độ, đi về với cái cảnh giới giác ngộ. Cho nên bài pháp thoại của chúng ta hôm nay là tiếp xúc với biển trong con mắt thiền quán, và pháp hành của chúng ta là lướt sóng mà đi. Cho nên bữa nay là khi có sóng thì có hai việc: mình không đủ lực á thì mình nương sóng mà đi, rồi trước mình nương sóng chứ không phải theo sóng mà nương, mình lừa sóng để rồi cuối cùng mình chạy ra, mình tới cái mục tiêu mình. Mà còn mình đủ bản lĩnh thì mình lướt sóng mà đi, chạy sóng mà đi. Chứ còn nói nếu rằng là khó khăn là ai cũng khó hết á, không có ai dễ hết, không có ai thuận lợi hết. Bởi vì mình đến đây không phải là bản nguyện, mà đến đây do nghiệp lực trói buộc, cho nên không có ai thuận lợi. Vì vậy mà mình muốn đạt tới cái sự tu học của mình, muốn nếm được cái pháp vị giải thoát thì mình phải khéo léo để mà nương sóng rồi vượt sóng mà đi. Anh Tiểu thắc mắc gì? Đó, đạo thì có chi chưa hiểu. Khi mà anh chưa đi chùa, chưa anh đi chùa, nó tôi đi tu 5 năm rồi, tôi đi tu 10 năm rồi, tôi là xây dựng chùa chiền như thế này rồi, công quả tôi to lắm mà tới không ai chào tôi cả. Như vậy là anh bị chi sóng gì? Sóng đào nó dập anh. Cho nên anh phải lướt những cái danh nghĩa, những cái danh từ, những cái phẩm chức mà ở trong đào anh đang mắc kẹt. Hiểu chưa? Lướt đi. Đó. Tôi tu pháp môn tịnh độ, ông là tu thiền, thiền nói tịnh độ nói thiền. Thế bây giờ mình lướt sóng nữa mà đi, gọi là sóng đào đó. Cho nên có đôi người đâu có gây nhau chi mô, chỉ cái ông nữa tu tịnh độ, ông đi tu thiền thôi mà hai người cũng ngỏ mặt nhau. Hai chị em dạy một trường, mà chị thì tu tịnh độ, em tu thiền, mà trừ hai chị em ngỏ mặt nhau. Thì đó có phải là gì? Sóng đào đó chứ chi nữa. Mà cái sóng nữa là thấm trầm hơn cái sóng ngoài. Thì sóng ngoài đôi khi dần nhau rồi cho mời ăn, bữa ăn là xong rồi, giải quyết được. Chứ còn cái sóng mà chị tu thiền mà em tu tình mà không ngỏ mặt nhau thì sóng nó dễ sợ lắm. À, có thấy sóng đào chưa? Rồi rằng mà vì nỡ là đi chùa mà được thầy thương, còn mình đi chùa thầy không hỏi chi cả, sóng nó sóng chi? Sóng nó sóng gì? À, rằng mà cái vì nỡ cũng cái thầy nhận, mà con mình cũng thầy trả lui, sóng nó sóng chi tiếp?
nói đi chừng ngày sau người ta đó chứng tỏ nó không thấy gì hết. Mình ngồi trước và mình thoải mái rồi thôi, không thấy ngày sau này. Đó, thấy chưa? Sóng đào đó. À, đó nè. Đó, cho nên là quý vị phải thấy sóng đào nó tệ nhì nữa. Phải không? À. Cho nên đại chúng đã hiểu sóng đào, sóng đời chưa? Thấy? Lướt sóng đời còn dễ đấy, lướt sóng đào khó khăn lắm á. Bởi vì cái danh của đào nó rộng lớn hơn cái danh của đời. Cho nên đôi khi người ta vứt cái danh của đời mà ta nhảy vào cái danh của đạo, rồi ta chết ở trong cái làn sóng đó. Hiểu chưa? Tôi bữa ni là có như ai cũng vô thầy, thầy nhận hay không nhận chứ mình buồn nữa cả phải không? Mình lướt sóng đi rồi buồn chứ nữa phải không? À, vì sao mình buồn? À, bởi vì mình biết mọi chuyện duyên khởi rồi. Có phải không? À, cái vị đó cũng thầy nhận có thể là thầy muốn giả hóa cái vị đó, cho nên tạo cái duyên cho họ. Còn cái vị này đã giả hóa rồi, thuần rồi, mình sẽ giả hóa một cái duyên khác nữa. Hiểu chưa? Chẳng có khi nào cũng giống khi khi nào, phải chưa? Thế có đôi người thấy mấy cái vị mới tới, thầy vui vẻ niềm nở lên mời cơ mình được chăm sóc, nói đi, bữa nay thầy có mới nới cũ rồi. Đó là sóng gì? Đó là sóng gì? À, sóng đáo. Ô, thầy có mới nới cũ rồi, bữa nay mình chơi thầy nữa. Đó là sóng đào đó. Nhưng nó rất là tệ nhì, rất là thấm thía, phải không? Cho nên mình gọi là lướt sóng mà đi, thì mình có thể đến được bến bờ giải thoát giác. Mà sóng đó là gì? Chính là cái sóng vô minh, cái sóng chấp ngã, cái sóng tâm thường ở nơi tâm thức mình. Mà chính cả đó nó cản trở cái đời sống giải thoát, cái đời sống tự do của mình. Và khi mà mình đã lướt được sóng rồi, mình cười thoải mái. Được chưa? Được ấy. Tức là xé sóng. Nhưng mà chặt về sẽ còn vất vả cho mình lướt. Mình lướt cho nên mình không làm cho sóng nó tóe nước lên để mà chống quanh. Cho nên ta lướt thôi. Đó. Con trẻ nó vẻ cuốn sừ quá. Lướt, lướt mà đi. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa để giáo hóa, sau đó ngài giáo hóa xong rồi á, thì ngài tịch. Thì khi mà ngài tịch á, thì triều đình của Trung Hoa lúc bấy giờ là tổ chức tang lễ rồi nhập liệm tháp thống ngài đàng hoàng. Thì hôm đó có vị sứ thần của Trung Hoa đi qua Ấn Độ. Nhưng mà đi ngang trên núi thì thấy có một vị như ngài Bồ Đề Đạt Ma về sách chật dẹp mà đi lưng chừng lược sóng mà đi như vậy, đi lưng chừng giữa không gian. Thì vị sứ đó về tấu lại về triều đình và vua là ra lệnh là khai tháp. Thì khi mà khai tháp thì thấy rằng là không có ngài Bồ Đề Đạt Ma nữa mà chỉ còn lại một chiếc dẹp thôi. Cho nên từ cái tích đó mà người ta vẽ ngài là cầm một chiếc dẹp. Mà cái triết lý sau là gì? Tức là để nói rằng chết mà không phải chết, diệt mà không phải phải diệt. Như là ngài Bồ Đề Đạt Ma đã cầm một chiếc dẹp mà đi về Tây Phương. Đó. Chị hiểu chưa? Rồi xin đại chúng bắt một bài hát đi.
Đây là tình đồ là đây. Chúng quê
với chánh niệm mà cố hôm nay cùng là chính pháp là mây mây tâm thần khắp chốn quê hương nơi này
thở vào hoa nở
thở ra đúng nay tâm tâm ràng buộc tiêu giao tháng này tâm tâm ràng
bây giờ xin đại chúng mỗi người chọn cho mình một khúc liệu để mình có thể ngồi thiền khoảng 15 phút. Xin đại chúng chọn cho mình mỗi người một khúc liệu ở bên phía này.